Chương 534, Liên Uy Ngưỡng phục sinh khi Diễm Thần hạ xuống, hóa thành bóng người, Lãng Tâm Kiếm Hào liền hỏi về tình hình của hắn. Nhận được câu trả lời không có gì đáng lo, mọi người chuyển sự chú ý về phía Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không. Sau khi hấp thụ ánh sáng lưu quang, ngoại trừ việc thân thể bắt đầu trôi nổi, dường như không có gì bất thường. Trong lúc mọi người còn đang hoài nghi, Lãng Tâm Kiếm Hào và Sa Ngộ Tĩnh đang díu mày, không chần chừ kéo người bên cạnh chạy trốn thật xa. Sa Ngộ Tĩnh quyết đoán hơn, vung tay lên, một con rồng nước hiện ra, cuốn lấy Lãng Tâm Kiếm Hào chưa kịp phản ứng và bắt đầu chạy trốn. Cả hai, với sức mạnh nửa bước thiên tôn, đã dùng toàn lực để bay với tốc độ phi thường. Khi họ cùng những người khác chạy trốn, Tôn Ngộ Không bắt đầu tỏa ra hàng ngàn tia sáng. Những tia sáng ấy tựa như một mặt trời nhỏ không ngừng tỏa sáng và nhiệt độ từ bên trong Tôn Ngộ Không. Khi đạt đến cực hạn, cả tuần thiên giới cũng bắt đầu rung chuyển. Vì thế cửu đầu xà vừa mới phá vỡ phong ấn đạo chuẩn và chưa kịp hành động hủy hoại, đã bị sự chú ý của mình bị lôi cuốn bởi khí tức và ánh sáng từ Tôn Ngộ Không. Khi 18 con mắt của chín đầu trắng đều nhìn về phía Tôn Ngộ Không, chúng bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Làm sao một sinh vật siêu cấp như Di Thế Cửu Đầu Xà lại cảm thấy sợ hãi? Dường như không có gì trong vũ trụ này có thể làm cho nó sợ hãi. Nhưng sau khi nhìn thấy Tôn Ngộ Không, nó thực sự cảm thấy sợ hãi. Và trong khoảnh khắc đó, Di Thế Cửu Đầu Xà đã quên mất ý định hủy diệt tuần thiên giới, chỉ chăm chú nhìn Tôn Ngộ Không, như thể đang chờ đợi điều gì đó. Vì sự chú ý của Di Thế Cửu Đầu Xà bị Tôn Ngộ Không thu hút, mọi người có được khoảng thời gian quý giá để thở. Người cảm nhận sâu sắc nhất là Tê Chiếu. Khi cảm nhận được Diệt Thế Cửu Đầu Xà sắp phá vỡ phong ấn đạo chuẩn, hắn ta gần như cảm thấy tuyệt vọng. Người linh giả đã phản bội lời hứa, bỏ rơi hắn và Liên Uy Ngưỡng. Nhưng khi Tê Chiếu nghĩ rằng Diệt Thế Cửu Đầu Xà sắp bắt đầu hủy diệt, sinh vật đó lại dừng lại và mở to mắt nhìn về một hướng nào đó. Mặc dù Tê Chiếu không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng bất cứ điều gì cũng tốt hơn việc bắt đầu hủy diệt tuần thiên giới ngay lúc này. Là giới chủ của Diệt Thế Ma Quốc, Tê Chiếu hiểu rõ hơn ai hết về thần thú đồ đằng Diệt Thế Cửu Đầu Xà. Nỗi tuyệt vọng len lỏi trong tâm can hắn khi phát hiện con cửu đầu xà siêu cấp này đã phá vỡ phong ấn, bởi vì một khi nó giải phóng khí tức hủy diệt và bắt đầu gieo rắc thảm họa diệt vong, thế giới này sẽ bị phong bế vĩnh viễn. Quy tắc chí cao vô thượng của vũ trụ này không ai có thể phá vỡ. Mặc dù Diệt Thế Cửu Đầu Xà tạm dừng việc hủy diệt tuần thiên giới, nhưng trừ phi có đại năng xuất hiện phong ấn nó một lần nữa, thảm họa diệt vong vẫn sẽ tiếp tục. Nếu Tê Chiếu không kịp thời rời đi, hắn sẽ sớm muộn gì cũng chôn vùi nơi đây. Quy tắc vũ trụ tàn khốc, tất cả sinh linh trong thế giới bị hủy diệt đều không thể trốn thoát, kể cả thiên tôn như Tê Chiếu. Hắn tiện tay ném Linh Uy Ngưỡng xuống một sườn núi tương đối bằng phẳng. Liếc nhìn Diệt Thế Cửu Đầu Xà đang cuồng nộ, Tê Chiếu trầm giọng nói, được rồi, nơi này tạm thời an toàn. Mau sống lại đi, tuy rằng có thể sẽ chết một lần nữa, nhưng phải cố gắng đến phút cuối cùng. Lũ ngự linh giả khốn kiếp, dám tính kế cả hai ta, dù đã đề phòng ngự linh giả, nhưng Tê Chiếu và Linh Uy Ngưỡng không ngờ rằng hắn lại trở mặt bất ngờ. Chẳng lẽ hắn không sợ phải đối mặt với thế lực thứ ba một mình sao? Ngay khi Tê Chiếu dứt lời, vết thương chí mạng trên ngực Linh Uy Ngưỡng do Lãng Tâm Kiếm Hạo thất tinh Long Nguyên gây ra bắt đầu khép lại với tốc độ kinh người. Vết thương lớn chừng gang tay chỉ trong ba hơi thở đã hoàn toàn lành lại. Không chỉ là bề ngoài, điều quan trọng là trái tim của Linh Uy Ngưỡng cũng được phục hồi hoàn toàn. Lưỡi kiếm Lãng Tâm Kiếm Hào đã phá hủy hoàn toàn trái tim của Linh Uy Ngưỡng. Trái tim đang đập trong lồng ngực hắn lúc này chính là trái tim mà Bạch Đế Bạch Chiêu đã hiến dâng trước khi cự tử. Nhờ trái tim của Bạch Chiêu, Linh Uy Ngưỡng đã được hồi sinh một lần nữa sau khi vết thương lành lại. Tiếng tim đập mạnh mẽ vang lên từ lồng ngực Linh Uy Ngưỡng. Hai mắt nhắm chặt của hắn cũng dần mở ra, miễn cưỡng đứng dậy. Linh Uy Ngưỡng ôm lấy lồng ngực, cử động tứ chi và thân thể đầy khó khăn. Hắn ngửa mặt lên trời, không cam lòng thốt lên, lập thuyền trong mương. Ta đã dốc hết tâm huyết để tinh thần lực hư không tiến hóa thành tử kim kỳ lân. Vậy mà lại bị Lãng Tâm Kiếm Hào đánh lén ở phút cuối cùng. Chắc hẳn tinh thần lực của ta đã bị hắn hoặc Sa Ngộ Tĩnh hấp thu rồi. Thật đáng giận, lần này chỉ còn lại một cơ hội cuối cùng. Tê Chiếu nhìn Linh Uy Ngưỡng, lạnh lùng nói. Lần nói, hãy thỏa mãn đi, may mắn Bạch Chiêu đã hiến tim cho ngươi. Bằng không ngươi đã không thể đứng đây nói chuyện với ta. Nói thật, ta rất hâm mộ các vị ngũ đế. Ngay cả trái tim cũng có thể thay đổi sử dụng. Giờ đây, ta có một tin tức xấu muốn nói cho ngươi. Linh Uy Ngưỡng chua xót đáp. còn tin tức nào tệ hơn việc huyết mạch tử kim kỳ lân của ta pha trộn với huyết mạch cuồng huyết liệt thiên hùng nữa sao? Ta không biết điều này sẽ ảnh hưởng đến ta sau này như thế nào. Nếu ta biến trở lại nguyên thân kỳ lân mà lại có bộ lông trắng, ta thà tự sát còn hơn. Tê Chiếu nhếch mép, hắn thấy Linh Uy Ngưỡng vẫn còn tâm trạng nói đùa trong tình cảnh này, không khỏi cảm thấy bội phục. Tin tức xấu là chúng ta bị Ngự Linh giả tính kế, vừa rồi vì thế cửu đầu xà đã phá vỡ phong ấn đạo chuẩn, nhưng Ngự Linh giả không hề xuất hiện cứu chúng ta, tuy hiện tại nó chưa tấn công. Ta nghĩ tình trạng này cũng không kéo dài được lâu. Ta có thể cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng vô cùng đang hình thành bên trong thế giới này. Linh Uy Ngưỡng đã quen với trái tim mới. Cẩn thận cảm nhận một phen, chua xót trong mắt càng thêm nồng đậm. Hơn nữa, người của Vạn Yêu Quốc dường như đang gặp phải tấn công dữ dội. Sau tia linh hồn chi hỏa họ lưu lại cho ta đã dập tắt, thật đáng tiếc kế hoạch của chúng ta thất bại rồi. Ta không biết tuần thiên giới sẽ ra sao. Nếu vị thế cửu đầu xà bắt đầu hành động, tuần thiên giới sẽ bị hủy diệt hoàn toàn và chúng ta khó có thể thoát khỏi cái chết. Còn nếu chấp pháp giả sớm phát hiện biến hóa của tuần thiên giới, kết quả tốt nhất là họ ngăn chặn được vị thế cửu đầu xà. Kết quả tệ nhất là họ chỉ cứu Minh Thần Quân và chúng ta vẫn sẽ chết. Tê Chiếu cao mày suy tư, tuyệt đối không thể để chấp pháp giả sớm phát hiện biến hóa của tuần thiên giới. Với tính cách và bản tính của bọn họ, khả năng cao nhất là sau khi phong ấn diệt thế cửu đầu xà, chúng sẽ xử lý cả chúng ta. Dù sao, cho dù chúng ta chết, bọn họ vẫn còn bảy thiên tôn, đủ để duy trì thế lực. Linh Uy Ngưỡng gật đầu, nền tảng thành công của mọi kế hoạch đều dựa trên việc chấp pháp giả không thể phát hiện biến hóa của tuần thiên giới trong vòng 3 ngày. Tề Chiếu, ngươi nói xem, có khả năng nào chúng ta nghĩ cách phong ấn diệt thế cửu đầu xa một lần nữa không? Cùng lắm thì đổ mọi tội lỗi lên Ngự Linh giả, bọn họ đã tự bỏ chúng ta chắc chắn không còn ở đây. Tề Chiếu lắc đầu, muốn phong ấn diệt thế cửu đầu xa không phải là không thể, nhưng người phong ấn cần có thực lực gấp đôi nó hoặc sở hữu thủ đoạn phong ấn cực kỳ cường đại, ít nhất hai chúng ta không thể làm được. Ngay khi Tây Chiếu và Linh Uy Ngưỡng đang bàn bạc kế hoạch tiếp theo, Tôn Ngộ Không bên kia bỗng nhiên xảy ra biến hóa kinh người. Sau khi bay lên, toàn thân hắn tỏa ra một luồng khí tức vô cùng khủng bố. Những người ở gần đó có thể cảm nhận được Tôn Ngộ Không đang điên cuồng hấp thu thứ gì đó. Ta cảm nhận thế nào? Hậu tử đang hấp thu quy luật vũ trụ, hơn nữa còn không chỉ một đạo.